Đài Paris RFI, tiếng nói quốc tế phát thanh từ thủ đô nước Pháp, Trọng Nghĩa cùng với anh Vũ, Tú Anh và Lê Phước xin kính chào quý thính giả. Sau đây mời quý vị theo dõi bản tin thời sự ngày 25 tháng 3 năm 2014. Tại Việt Nam, 4 quan chức ngành đường sắt bị đình chỉ công tác vì nghi án nhận hối lộ của công ty Nhật. Thân nhân của nạn nhân chuyến bay MH370 biểu tình trước Sứ quán Malaysia tại Bắc Kinh. Mỹ chuẩn bị đưa thêm 1.000 lính thủy quân lục chiến đến đồn trú tại Úc. Chủ tịch Trung Quốc đến Pháp để thúc đẩy trao đổi thương mại và công nghiệp. Chủ đề mục mỗi ngày một sự kiện. Ô nhiễm không khí đã sát hại 7 triệu người trên thế giới riêng trong năm 2012. Putin không dám tấn công vào vành đai của NATO. RFI phỏng vấn giáo sư Nguyễn Mạnh Hùng, Đại học George Mason, Hoa Kỳ. Kính thưa quý vị, cho đến ngày hôm nay, chỉ ít hôm sau khi báo chí Nhật Bản phát giác thông tin về một tập đoàn tư vấn Nhật Bản hối lộ cho các quan chức ngành đường sắt Việt Nam một số tiền lớn để giành hợp đồng trong một dự án sử dụng vốn ODA của Nhật, đã có 4 quan chức bị đình chỉ công việc để giải trình vì liên quan đến nghi án này.
Sự việc bị bung ra sau khi hôm 21 tháng 3, tờ Nhật báo lớn nhất nước Nhật Yomiuri Shimbun đã tung ra thông tin chấn động. Chủ tịch Tập đoàn Tư vấn Giao thông Nhật Bản JTC khai nhận với văn phòng công tố Tokyo đã hối lộ cho một số lãnh đạo ngành đường sắt Việt Nam 80 triệu yên, tương đương với trên 700.000 đô la Mỹ, để giành được hợp đồng tư vấn thiết kế dự án xây dựng đường sắt tại Hà Nội sử dụng nguồn vốn viện trợ phát triển ODA của chính phủ Nhật. Tờ báo còn cho biết là các công tố viên Nhật đã quyết định mở rộng điều tra vụ hình sự vụ án. Ngay sau khi có thông tin nói trên, Bộ Giao thông Vận tải, cơ quan chủ quản ngành đường sắt đã có phản ứng ngay. Hôm nay, Thứ trưởng Bộ Giao thông Việt Nam Nguyễn Ngọc Đông cho AFP biết Bộ đã quyết định tạm thời đình chỉ 4 quan chức ngành đường sắt gồm các phó tổng giám đốc, trưởng ban quản lý dự án đường sắt có liên quan đến công ty tư vấn giao thông Nhật JTC để cho họ xin trích là tập trung thời gian giải trình làm rõ các mối liên quan trong dự án này. Ông Đông cũng cam đoan rằng phía Việt Nam sẽ phối hợp với phía Nhật Bản để làm sáng tỏ và giải quyết nhanh chóng vụ việc này. Bộ Giao thông Vận tải Việt Nam cũng đã cử các lãnh đạo làm việc với đại diện phía Nhật Bản và các cơ quan hợp tác quốc tế JICA để tìm hiểu thêm thông tin xung quanh cáo buộc JTC đưa hối lộ cho lãnh đạo ngành đường sắt. Hôm qua, Phó Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đã đề nghị phải xử phạt nghiêm khắc đối với thủ phạm nghi án nhận hối lộ. Tối nay, một Thứ trưởng Bộ Giao thông Vận tải Việt Nam lên đường sang Nhật để tìm hiểu thêm tình hình vụ việc. Nhật Bản là nước cung cấp vốn viện trợ ODA lớn nhất cho Việt Nam. Năm ngoái, Tokyo cam kết viện trợ phát triển cho Hà Nội 3 tỷ đô la. Trước đó, vào tháng 12 năm 2008, Nhật đã tạm ngừng cung cấp ODA cho Việt Nam trong vòng 4 tháng vì một vụ bê bối hối lộ tương tự trong một dự án đường bộ ở thành phố Hồ Chí Minh. Phải mất rất nhiều thời gian, phía Việt Nam mới đưa ra xét xử được vụ án với kết cục là bản án 20 năm tù dành cho ông Huỳnh Ngọc Sĩ, Phó Giám đốc Sở Giao thông Công chính thành phố Hồ Chí Minh. Ở nghi án lần này, các phản ứng của phía Việt Nam tuy khá nhanh nhưng mới chỉ dừng lại ở phạm vi nội bộ ngành, chưa có sự tham gia của các cơ quan tư pháp hay công an.
Liên quan đến vụ chiếc máy bay Malaysia bị rơi xuống Ấn Độ Dương, hôm nay vì thời tiết xấu, công cuộc tìm kiếm mảnh máy bay rơi trên Ấn Độ Dương đã phải tạm ngừng. Trong khi đó, ở Bắc Kinh, những người thân của các nạn nhân người Trung Quốc đã biểu tình bày tỏ thái độ căm phẫn chính quyền, quân đội và công ty hàng không dân dụng Malaysia trước cửa cơ quan ngoại giao của Kuala Lumpur tại Bắc Kinh. Họ vừa khóc, vừa lên án bọn đao phủ thủ. Từ Bắc Kinh, thông tín viên Heike Smith tường thuật.
Les proches ne sont pas prêts à renoncer à la recherche de leurs enfants, de leurs parents.
Người thân của các nạn nhân trong chuyến bay MH370 không giảm quyết tâm tìm kiếm con cái, cha mẹ của mình. Họ không để tang trong im lặng mà đã cầm những tấm bia cứng với hàng chữ Malaysia Airlines, các ông nợ chúng tôi một lời giải thích, hoặc là với nội dung chúng tôi muốn biết sự thật. Nhiều người biểu tình đã mặc áo trắng, có in hàng chữ cầu nguyện cho MH370. Trong đêm, phát ngôn viên của gia đình các nạn nhân lên án chính quyền Malaysia đã nói dối trong suốt 2 tuần lễ vừa qua. Họ gọi các nhà cầm quyền Kuala Lumpur là những kẻ sát nhân. Thân nhân các hành khách trong chuyến bay MH370 không nhìn nhận thực tế là chiếc máy bay này đã rơi xuống biển. Họ có cảm tưởng là người ta che giấu hoặc không nói sự thật về số phận của 239 hành khách và phi hành đoàn trên chuyến bay định mệnh đó. Cho đến nay không ai giải thích là vì sao chuyến bay nối liền Kuala Lumpur với Bắc Kinh lại đổi hướng một cách bí ẩn để bay về phía Ấn Độ Dương. Người biểu tình kêu gào, nếu như các ông không trả thân nhân cho chúng tôi thì chúng tôi sẽ không bao giờ ngưng tìm hiểu. Hàng trăm cảnh sát Trung Quốc trấn giữ trên các ngã đường chung quanh sứ quán Malaysia.
Heike Schmidt, Peking, RFI.
Còn liên quan đến Biên Điện, hôm nay, tổ chức phi chính phủ bảo vệ nhân quyền Human Rights Watch, trụ sở tại New York, đã lên tiếng kêu gọi chính quyền Miến Điện từ bỏ dự luật cấm hôn nhân khác tôn giáo. Tổ chức bảo vệ nhân quyền này đồng thời đánh giá đạo luật là một sự kỳ thị trắng trợn từ ngữ trong nguyên văn, đe dọa tự do tôn giáo và nữ quyền.
Theo Human Rights Watch, dự luật đang được chuẩn bị Quốc hội xem xét quy định đàn ông Miến Điện theo đạo Hồi, đạo Thiên Chúa hay một tôn giáo thiểu số nào đó, nếu muốn kết hôn với một phụ nữ theo đạo Phật, có thể sẽ bị xử phạt tù tới 10 năm. Thực tế là hồi tháng trước, Tổng thống Thein Sein đã đề nghị Quốc hội xem xét một dự luật được một nhà sư có tư tưởng cực đoan đệ trình với mục đích nhằm bảo vệ đa số dân theo Phật giáo. Hiện không có chi tiết nội dung nào của dự luật được công bố, tuy nhiên Human Rights Watch khẳng định đã tiếp cận được với văn bản dự luật, theo đó phụ nữ theo đạo Phật chỉ được phép lấy chồng là người theo đạo Phật. Trong trường hợp cải đạo sang Phật giáo, người đàn ông phải có đơn xin với cha mẹ của người phụ nữ Phật giáo mà họ muốn kết hôn. Ông Brad Adams, phụ trách mảng châu Á của tổ chức Human Rights Watch, nhận định, xin trích: quả là sốc khi Miến Điện đang dự định chấp nhận một sự kỳ thị hiển hiện giữa bộ luật gia đình. Ông Adam nói thêm, bộ luật này sẽ tước của người phụ nữ cái quyền được tự do quyết định người mà họ muốn chung sống. Điều này cho thấy rõ mặt trái của tự do tôn giáo và nữ quyền tại Miến Điện. Miến Điện là đất nước đa số dân theo Phật giáo, nhiều người theo đạo Phật không giấu thái độ thù nghịch với người Hồi giáo. Một số phát biểu của các nhà sư có đầu óc cực đoan về mặt chủng tộc tôn giáo đã khiến cho các cuộc xung đột tôn giáo ở Miến Điện trở nên căng thẳng. Nhiều vụ bạo lực đã xảy ra giữa người Phật giáo và người Hồi giáo từ năm 2012 ở miền Tây Miến Điện, đã khiến cho 250 người chết và hàng nghìn người phải bỏ nhà cửa ra đi. Lãnh đạo đối lập ông San Suu Kyi đã lên án dự luật trên, đánh giá dự luật là vi phạm nữ quyền và nhân quyền.
Tại vùng Đông Bắc Á, hôm nay Tổng thống Đài Loan Mã Anh Cửu đề nghị đối thoại với các lãnh đạo sinh viên chống dự luật tự do thương mại giữa hai bờ eo biển. Sau một tuần lễ biểu tình phản kháng, chiếm đóng quốc hội, bao vây các cơ sở của Quốc dân đảng cầm quyền, như vậy là phong trào sinh viên Đài Loan giành được chiến thắng đầu tiên.
Dự luật trao đổi mậu dịch với Trung Quốc mà chính quyền Mã Anh Cửu bằng mọi cách thông qua tại Quốc hội mà không thông qua tranh luận, có thể phải bị xét lại từng điểm một dưới sức ép của phong trào sinh viên và công nhân. Ngày hôm nay, Tổng thống Mã Anh Cửu buộc phải nhượng bộ và lên tiếng mời lãnh đạo phong trào phản kháng đối thoại. Phát ngôn viên Phủ Tổng thống Đài Loan tuyên bố do tình trạng Quốc hội bị tê liệt, tác hại đến hoạt động của chính phủ nên Tổng thống Mã Anh Cửu sẵn sàng mời các lãnh tụ sinh viên đến văn phòng Tổng thống để thảo luận về dự luật thương mại với Hoa Lục. Theo hãng thông tấn AFP, lời mời này là để phòng ngừa phong trào phản kháng leo thang sau khi hơn 100 người biểu tình bị thương vào ngày hôm qua khi cảnh sát sử dụng vòi rồng giải tỏa vòng vây của sinh viên trước phủ thủ tướng. Trong khi đó, thì tòa nhà Quốc hội đã biến thành chiến lũy với 200 sinh viên cố thủ ở bên trong. Không rõ phong trào có chấp nhận lời mời hay không. Tuần qua có hôm cuộc biểu tình đã huy động được hơn 30.000 người yêu cầu chính quyền Đài Bắc phải hủy bỏ hiệp ước thương mại ký với Bắc Kinh hồi tháng 7 năm ngoái, bị xem là mở rộng cửa Đài Loan cho Trung Quốc xâm nhập, làm cho hải đảo không thể tự vệ trước áp lực chính trị của chính quyền Hoa Lục. Hôm thứ Bảy, Thủ tướng Giang Nghi Hoa đã đến trước trụ sở Quốc hội để gặp sinh viên, nhưng ông ra về tay không. Trong cuộc đối thoại, sinh viên Lâm Phi Phàm, lãnh tụ phong trào phản kháng, đặt hai điều kiện. Một là chính phủ phải hủy bỏ dự luật bất bình đẳng này. Hai là đích thân Tổng thống Mã Anh Cửu đến gặp sinh viên để thương lượng. Theo Asia News, Quốc dân đảng cũng chấp nhận nhượng bộ dân biểu Lâm Hồng Trì tuyên bố ban lãnh đạo đảng chấp thuận xét lại từng điều khoản một.
Còn liên quan đến Bắc Triều Tiên, vào hôm qua tại Liên Hiệp Quốc, đại diện của chế độ Bình Nhưỡng đã đưa ra lời cảnh cáo là sẽ dùng đến các biện pháp hạt nhân nếu Hoa Kỳ không chấm dứt cái mà Bắc Triều Tiên gọi là hành động khiêu khích.
Đại sứ Bắc Triều Tiên tại Liên Hợp Quốc Ri Tong Lee tuyên bố rằng Bình Nhưỡng sẵn sàng đưa ra các biện pháp để chứng tỏ sức mạnh tự vệ bằng răn đe hạt nhân của họ. Được hỏi trong một cuộc họp báo tại New York, ông Ri tuyên bố một cách trịnh thượng rằng, xin trích, chúng tôi vẫn tự kiềm chế không đưa ra biện pháp bổ sung, nhưng tất cả còn phụ thuộc vào thái độ của Hoa Kỳ, hết lời dẫn. Ông Ri cũng lấp lửng nói biện pháp bổ sung như thế nào thì không rõ, nhưng mọi người có thể đợi và sắp tới sẽ thấy. Hồi đầu tháng này, Bắc Triều Tiên đã đe dọa phản ứng mạnh trước hành động bắt chẹt của Hoa Kỳ. Trong khi đó, các chuyên gia phân tích hình ảnh qua vệ tinh đều cho biết không có dấu hiệu nào cho thấy Bình Nhưỡng sắp thử hạt nhân hoặc phóng tên lửa tầm xa. Để phản ứng lại, trước cuộc tập trận Trung-Mỹ-Hàn đang diễn ra, Bắc Triều Tiên trong tuần qua đã cho bắn hàng chục tên lửa tầm ngắn ra vùng biển của mình. Đại sứ Ri khẳng định Mỹ vẫn cố tình khiêu khích Bắc Triều Tiên qua các cuộc tập trận chung với Hàn Quốc.
Vào đầu tháng 4, 2014, lực lượng thủy quân lục chiến Mỹ đồn trú tại căn cứ Darwin miền Bắc nước Úc sẽ lên đến 1.150 quân thay vì 250 như hiện nay. Quyết định tăng cường quân số tại Úc đã được lực lượng thiện chiến nhất của quân đội Mỹ cho biết vào hôm qua trong một thông cáo chính thức. Theo bản thông cáo, con số gần 1.000 lính thủy quân lục chiến đó hiện đóng quân tại căn cứ Camp Pendleton, tiểu bang California. Họ sẽ được triển khai tại Úc vào đầu tháng 4. Trước mắt, 4 chiếc máy bay trực thăng hạng nặng CH-53 ở Sea Stirling cùng với khoảng 100 người lo việc vận hành và bảo trì các phương tiện đó đang được cấp tốc chuyển sang Úc. Lực lượng Mỹ được phái đến Darwin nằm trong kế hoạch triển khai tổng cộng 2.500 thủy quân lục chiến tại Úc từ nay cho đến những năm 2016-2017. Việc bố trí lực lượng Mỹ tại miền Bắc Úc là một thành tố trong chiến lược gọi là xoay trục của Mỹ qua vùng châu Á-Thái Bình Dương. Bản thông cáo của Thủy quân lục chiến Mỹ trích dẫn Đại tá Brett Bartlett, một phát ngôn viên của binh chủng này, xác định rằng quyết định tăng cường quân số ở Darwin là, xin trích, một bằng chứng cụ thể cho thấy quyết tâm của Hoa Kỳ tiếp tục dấn thân bên cạnh liên minh Mỹ-Úc và vào khu vực châu Á-Thái Bình Dương. Lực lượng Mỹ góp phần cải thiện hợp tác về an ninh, nâng cao năng lực đối phó với thiên tai và khả năng tương tác giữa hai quân đội, đồng thời cho phép quân đội Mỹ tập luyện cùng với các đối tác trong khu vực, từ ngữ trong nguyên văn. Chính Tổng thống Mỹ Barack Obama đã loan báo chiến dịch triển khai thủy quân lục chiến Mỹ tại Úc vào cuối năm 2011 trong khuôn khổ chiến lược xoay trục của Hoa Kỳ. Hợp tác quân sự Mỹ-Úc đã được tăng cường đáng kể. Đến tháng 11 năm 2012, Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ vào thời đó là ông Leon Panetta đã xác nhận việc đặt trên đất Úc một kính thiên văn không gian và một hệ thống radar cực mạnh cho phép quân đội Mỹ giám sát chặt chẽ các mảnh vỡ trên không gian cũng như các vụ phóng tên lửa của Trung Quốc. Ukraine cách chức Bộ trưởng Quốc phòng. Tại La Hay, nơi diễn ra hội nghị thượng đỉnh về hạt nhân, Ukraine được Hoa Kỳ tái xác định ủng hộ toàn vẹn lãnh thổ. Trong bản thông cáo chung với Kiev, Washington lên án hành động quân sự đơn phương của Nga phá hoại cấu trúc an ninh toàn diện và đe dọa hòa bình. Mặc dù được phương Tây hậu thuẫn, nhưng mất Crimea là một nỗi nhục. Bộ trưởng Quốc phòng Igor Tenyuk từ chức và Quốc hội đã chấp thuận thay thế ông bằng một sĩ quan cấp tướng. Từ Kiev, thông tín viên Muriel Pompon tường thuật về tình hình.
Jusqu'où vont aller les Russes? Que veut Poutine?
Nga sẽ tiến đến đâu? Putin muốn gì? Người dân thủ đô Kiev không che giấu nỗi lo âu này. Chiến dịch tổng động viên đã được tiến hành từ một tuần nay trên các đại lộ tràn ngập những bích chương hai màu xanh dương và màu vàng với chĩa ba ngạch, biểu tượng của Ukraine, gọi mời khách bộ hành. Này bạn hữu, có đáp lời kêu gọi của lực lượng vệ quốc hay chưa? Tiếp theo đó là số điện thoại để liên lạc với Bộ Quốc phòng. Thanh niên Ukraine được thúc giục tòng quân tham gia chương trình huấn luyện quân sự. Trên đại lộ Kresiatik vẫn còn đầy chướng ngại vật và rào cản của những tuần lễ biểu tình cố thủ trước đây. Cũng có nhiều biểu ngữ bán chính thức kêu gọi dân chúng gia nhập các nhóm nhân dân tự vệ. Bích Trương vẽ bằng tay một người biểu tình, đội nón bảo hiểm, tay cầm khiên bằng gỗ. Ngay tại quảng trường Maidan thì nhiều người mặc quân phục ngụy trang thuộc lực lượng bán quân sự kiểm soát canh gác cửa ra vào các cơ quan công quyền như là tòa thị chính và trước các khách sạn nữa. Nhưng nếu rời ra quảng trường Maidan thì thủ đô Kiev vẫn sinh hoạt bình thường. Người dân vẫn phập phồng lo sợ cho ngày mai, lo âu không được sự hỗ trợ của châu Âu. Trong khi đó thì nước Nga mới ngày hôm qua còn là bạn mà hôm nay đã biến thành kẻ thù tâm địa khó lường.
Muriel Pompon, Kiev, RFI.
Chủ tịch Trung Quốc đến Pháp để gia tăng trao đổi thương mại. Ông Tập Cận Bình sẽ được trải thảm đỏ tiếp đón tại Điện Élysée thăm viếng lâu đài Versailles với tất cả nghi lễ danh dự trong 3 ngày công du nước Pháp. Theo đúng chương trình, Chủ tịch Trung Quốc đến thành phố Lyon vào chiều nay, ngày mai tại Phủ Tổng thống Pháp, một buổi lễ trọng thể được tổ chức để ký hàng loạt thỏa thuận hợp tác đầu tư. Chuyến công du nước Pháp của Chủ tịch Trung Quốc diễn ra trong khuôn khổ kỷ niệm 50 năm hai bên thiết lập ngoại giao, trong lúc thế giới chia làm hai cực thù nghịch giữa tự do và cộng sản.
Mỗi ngày một sự kiện.
Chủ đề vào hôm nay: ô nhiễm không khí đã sát hại 7 triệu người trên thế giới riêng trong năm 2012. Riêng trong năm 2012, ô nhiễm không khí đã làm chết 7 triệu người trên thế giới. Trên đây là tiếng chuông báo động được Tổ chức Y tế Thế giới OMS gióng lên trong một công trình nghiên cứu công bố vào hôm nay. Để đối phó, OMS kêu gọi các nước thành viên nhanh chóng áp dụng các biện pháp giảm việc thải khí độc hại, từng được mệnh danh là sát thủ vô hình đối với con người. Trong cuộc họp báo vào hôm qua tại Geneva, để giới thiệu công trình nghiên cứu này, bác sĩ Maria Naira, giám đốc bộ phận y tế công cộng tại tổ chức OMS, đã xác nhận ô nhiễm không khí rõ ràng đã trở thành hiểm họa môi trường chính đối với sức khỏe con người trên thế giới. Số liệu 7 triệu người chết trong năm 2012 vì ô nhiễm, theo OMS, tương đương với 12,5% các ca tử vong trên toàn thế giới. Hay nói cách khác, cứ 8 người chết thì có 1 người là chết vì một chứng bệnh do ô nhiễm không khí gây ra. Đối với đại diện Tổ chức Y tế Thế giới, không còn hồ nghi gì cả. Kết quả nghiên cứu về năm 2012 cho thấy là hiểm họa đến từ tình trạng ô nhiễm không khí nghiêm trọng hơn rất nhiều so với những gì con người thường nghĩ, đặc biệt đối với các chứng bệnh tim và đột quỵ. Theo bác sĩ Neira, ngày nay ít có hiểm họa nào có tác hại mạnh đến sức khỏe toàn cầu hơn là ô nhiễm không khí. Do đó, chuyên gia này kêu gọi thế giới phải phối hợp hành động, xin trích, để làm cho không khí mà chúng ta hít thở được trong sạch hơn. Công trình nghiên cứu của OMS nêu bật các loại hình ô nhiễm chính dẫn đến tử vong. Trước hết là ô nhiễm ngoài trời, hệ quả của các chính sách không bền vững về mặt công nghiệp, năng lượng, giao thông, vận tải, xử lý rác và chất thải. Bên cạnh đó, không kém phần nguy hại là tình trạng ô nhiễm trong nhà đến từ việc dùng than, củi để nấu bếp hay chạy lò sưởi. Tính theo khu vực, nghiên cứu của OMS xác định là vùng châu Á và Thái Bình Dương là khu vực có nhiều trường hợp bị tử vong vì ô nhiễm không khí nhất. Trong năm 2012 chẳng hạn, tại hai vùng này đã có 3,3 triệu người chết vì ô nhiễm trong nhà và 2,6 triệu ca tử vong vì ô nhiễm ngoài trời. không hẹn mà gặp, vào đúng ngày công trình nghiên cứu của Tổ chức Y tế Thế giới được giới thiệu, một báo cáo khoa học về tác hại của nạn ô nhiễm ở Trung Quốc cũng được công bố, củng cố thêm các kết luận của OMS. Theo công trình do Ngân hàng Thế giới phối hợp với Trung tâm Nghiên cứu Phát triển của Chính phủ Trung Quốc đồng thực hiện, công bố vào hôm nay, thì tình trạng ô nhiễm ở Trung Quốc làm cho nước này tốn kém mỗi năm khoảng 300 tỷ đô la. Theo bản báo cáo, phải mất đến 14 tháng để được soạn thảo, thì các tác giả ghi nhận là tỷ lệ chết sớm rất cao, cũng như là các bệnh tật bắt nguồn từ nạn ô nhiễm không khí khủng khiếp ở Trung Quốc được ước tính là làm cho nước này mất đi từ 100 đến 300 tỷ đô la mỗi năm. Vấn đề là tác hại của ô nhiễm không khí còn kéo dài trong tương lai, chứ không dừng lại ở thời điểm hiện nay. Theo các tác giả bản báo cáo, trẻ sơ sinh cũng như trẻ em có nguy cơ bị các hạt bụi ô nhiễm li ti ảnh hưởng nặng nề. Trong lúc tình trạng sinh con dị dạng rất dễ xảy ra do việc người mẹ bị trúng ô nhiễm. Tiếp tục chương trình là phần tin bổ sung.
Sáp nhập Crimea, Nga bị loại ra khỏi G8. Hôm qua, Tổng thống Mỹ Barack Obama và các đồng minh đã nhất trí trừng phạt Nga sáp nhập Crimea bằng quyết định hủy hội nghị thượng đỉnh G8 dự kiến tổ chức vào tháng 6 tới tại Sochi. G8 sẽ được thay thế bằng cuộc gặp G7 tại Bruxelles không có Nga. Quyết định trên được đưa ra sau cuộc họp kéo dài 1 tiếng rưỡi đồng hồ bên lề hội nghị thượng đỉnh về an toàn hạt nhân tại La Hay giữa Tổng thống Mỹ và các đồng sự Canada, Đức, Ý, Pháp, Anh, Nhật. Trước cuộc họp, nhiều ý kiến cho rằng nên loại trừ vĩnh viễn Nga ra khỏi nhóm G8, 8 nước công nghiệp phát triển. Tuy nhiên, chủ đề này đã không được đề cập đến. Ngoại trưởng Pháp Laurent Fabius bình luận việc hoãn thượng đỉnh G8 có thể là một trong những động thái có ý nghĩa nhất bởi vì nó cho thấy tất cả các nước đó đã không chấp nhận sự sáp nhập Crimea như là một sự việc đã rồi. Các nước phương Tây ngoài ra cam kết sẽ có những biện pháp trừng phạt kinh tế nghiêm trọng hơn với Nga nếu Tổng thống Putin tiếp tục đe dọa toàn vẹn lãnh thổ của Ukraine. Trước cuộc họp G7 này, Ngoại trưởng Sergei Lavrov đã cố giảm thiểu tác động của việc Nga bị đẩy ra đứng ngoài cuộc. Ông Lavrov hôm qua đã có một động tác được đánh giá là cởi mở tại La Hay khi ông chấp nhận gặp tay đôi với đồng sự Ukraine Andriy Deschisa. Đây là cuộc gặp cấp cao nhất của hai nước kể từ khi có khủng hoảng Ukraine. Điện Kremlin đã lên tiếng. Hãng tin Nga Interfax dẫn lời phát ngôn viên của Tổng thống Vladimir Putin hôm nay tuyên bố Nga vẫn muốn giữ tiếp xúc với các nước G8 ở mọi cấp. Phát ngôn viên Dmitry Peskov khẳng định việc chấm dứt tiếp xúc với Nga trong khuôn khổ G8 sẽ gây thiệt hại cho nước Nga và cả các nước khác.
Quý vị thính giả đang theo dõi chương trình Việt ngữ của RFI. Trong phần 2 sau mục điểm báo của Lê Phước sẽ là tạp chí kinh tế với chủ đề Chính sách phát triển kinh tế của Trung Quốc và Việt Nam qua bài nghiên cứu của giáo sư Jonathan London và Edmund Malesky. RFI thực hiện tạp chí này với phần phỏng vấn giáo sư London, Đại học Hồng Kông. Nhưng sau đây, mời quý vị theo dõi phần phỏng vấn của RFI. RFI hôm nay đặt câu hỏi với giáo sư Nguyễn Mạnh Hùng, Đại học George Mason, Hoa Kỳ, về đề tài vì sao Putin không dám tấn công vào vành đai của NATO.
Sau khi đã hoàn toàn kiểm soát Crimea, liệu quân Nga có dừng lại ở đây hay sẽ tiến thêm? Sự kiện quân đội Nga tập trung lực lượng ở biên giới phía đông của Ukraine gây lo ngại cho Kiev và NATO. Hoa Kỳ và châu Âu lên án tham vọng của Putin muốn vẽ lại bản đồ châu Âu. Câu hỏi đặt ra là liệu Nga có dám lấy cớ bảo vệ người nói tiếng Nga để tấn công vào các quốc gia trước đây là vệ tinh của Liên Xô cũ? Tây Phương bị Nga dồn vào tình thế lúng túng như thế này, phải chăng vì Hoa Kỳ đã chuyển trục về châu Á? RFI đặt câu hỏi với giáo sư chính trị quốc tế Nguyễn Mạnh Hùng, Đại học George Mason, Hoa Kỳ.
Cái đó nếu mà có đúng điểm đúng phần nào thôi, nó ở với Âu Châu để chúng ta nhớ là cái vấn đề là quan trọng nhất ấy, là cái khả năng và cái quyết tâm của các quốc gia Âu Châu ngay ở trong Âu Châu, chứ không phải là chỉ có khả năng của Mỹ. Cái việc tái phối trí về cái đồng Á Châu đó thực sự thì cũng hiện nay cũng không có mạnh. Vì thế cho nên là họ nói, nhiều người cũng nghĩ rằng là bởi vì Mỹ cứ bị xa lầy ở cái vùng Middle East đó, tức là hiện nay là vụ Syria, rồi họ nói cái vụ ở Âu Châu này lại còn làm lợi cho phía Trung Quốc và làm thất bại chính sách hay là làm giảm cái khả năng của chính sách đi. Đó là chuyện người ta nói, nhưng mà tôi không có nghĩ rằng là ông Putin nhân cái việc đó mà làm việc ra. Ông chỉ nhân cái việc thứ nhất là bên Mỹ này, là đã có ở trong nội bộ để chia rẽ nhau. Điểm thứ hai là ông ấy thấy rằng là cái chính quyền Mỹ đó là một mặt nói như vậy, nhưng mà lại cắt giảm ngân sách quốc phòng. Ông nhìn là vậy. Thế là ngay phía Mỹ thì là cái quyết tâm cũng như khả năng nó tương đối bớt đi. Còn về phía Âu Châu thì cũng tính toán. Đức thì buôn bán rất nhiều với ông ấy, rồi cần rất nhiều dầu khí. Ông Pháp cũng thế, và nhất là Anh Quốc ấy, thì là trung tâm tài chính, có rất nhiều mà cái investment, những cái đầu tư của Nga đó. Nếu mà xảy ra chuyện đó thì hại cho họ, thành ra quyết định của họ nó cũng tương đối nhẹ nhàng, chứ không phải đưa đến cái chuyện chiến tranh. Những đặc quyền lợi của họ rất là lớn so với cái sự mất mát cái vùng ngoại vùng Crimea. Thì cái chuyện tính toán nó chỉ là vấn đề những cái tương quan lực lượng địa phương và quyết tâm tương đối của nhau thôi. Tôi nghĩ là cái vấn đề mà chuyển sang Á Châu thì nó không có ảnh hưởng một cách trực tiếp.
Dạ. Nhưng cái sự lo sợ của Ba Lan và các nước Baltic, Nga sẽ thừa thắng xông lên, lấn tới, cái điều này thì theo giáo sư có thể xảy ra hay không? Hay là các nước này họ là thành viên của NATO, cho nên họ có chiếc ô dù của một cái liên minh Bắc Đại Tây Dương?
Tôi nghĩ là không thể xảy ra. Là bởi vì này, khi mình nhìn lại cái lịch sử ở bên Âu Châu và cái gọi là pattern, cái vô thức xảy ra ở trên chính trị quốc tế, thì một cái nước lớn nó cạnh một nước nhỏ thì bao giờ nó cũng muốn có ảnh hưởng ở đó. Hay ít nhất tối thiểu thì nước đó cũng phải trở thành cái vùng trái đệm, tức là cái vùng mà ông Kissinger gọi là security bent, là cái vòng cái đai thắt lưng an toàn này, cái vòng đai an toàn này. Thế thì chuyện nó xảy ra thì những cái nước nhỏ gần đó thường thường họ phải để ý đến quyền lợi nước lớn, nhất là nếu mà họ một thân một mình thì họ lo lắm. Thế thành ra có những nước ngày xưa là Phần Lan, bây giờ cả bây giờ nữa, Phần Lan là nước nhỏ này, Moldova nước nhỏ ở cạnh vùng Nga đó, thì họ tìm cách để đừng biến họ thành một cái mối quan tâm chiến lược hay là an ninh của cái quốc gia lớn. Thành ra họ không có tham gia cái gọi là cái hiệp ước phòng thủ NATO. Hiện nay họ làm như vậy. Nhưng một mặt họ không tham gia cái đó, thì một mặt họ vẫn siết chặt cái mối liên quan mật thiết của họ với NATO bằng cách họ gia nhập cái gọi là Partnership for Peace, tức là đối tác hòa bình. Thì trong đó họ vẫn đi dự hội nghị thượng đỉnh của NATO, và trong đó NATO trong cái Partnership for Peace thì cũng có cả Nga nữa. Thế nhưng một số nước khác nhỏ khác thì như Ba Lan, ngay cả nhỏ nhất là như vùng Latvia, Estonia, thì họ cũng nhân cơ hội mà nước Nga đang bị suy yếu đó, thì họ gia nhập luôn NATO. Thì vì thế họ đã đặt Nga trước sự đã rồi. Thì bây giờ là họ là hội viên của NATO, nếu họ chiếm về NATO, họ làm lâm sấn thì bắt buộc NATO phải phản ứng thôi. Họ ở trong địa vị an toàn hơn. Thì thành ra sự lựa chọn của những nước nhỏ ấy nó cũng tùy thuộc vào cái cơ hội của mình. Cái vấn đề thì nó vẫn là nó luôn luôn sẽ có đặt ra, nhưng mà vấn đề cơ hội thì nó thay đổi. Thì vì thế cho nên là NATO, những cái hội viên NATO như là Estonia thì họ an toàn hơn, còn những người mà chưa được vào cái đó như là Georgia, như là Ukraine thì nó tương đối không an toàn hơn. Và khi nó xảy ra thì NATO không có bổn phận phải tham dự.
Nói cách khác thì theo giáo sư, cái diễn biến tình hình ở Ukraine sẽ không đưa đến cái tình trạng là phe này thắng phe kia, tức là không ai thắng ai. Nga có thể bảo vệ được cái quyền lợi chiến lược của mình, trong khi đó thì châu Âu vẫn duy trì được Ukraine có một cái chế độ dân chủ theo kiểu Tây Phương.
Nói là không ai thắng ai thì không đúng, là bởi vì nếu mà Ukraine đã mất một cái phần Crimea mà có thể mất cả miền Đông nữa, thì là đâu có Tây Phương đâu có thắng. Hay ít nhất là Ukraine đâu có thắng, mất đất thì không có thắng được.
Theo giáo sư thì châu Âu, Mỹ sẽ thương lượng như thế nào với phía Nga và sẽ đồng ý một cái đường biên giới ra sao?
thì hiện nay họ đã thương lượng rồi đấy. Họ thương lượng rồi nhưng mà có thể là không xảy ra. Họ thương lượng rồi là họ bảo bây giờ có một chính quyền, tức là như giải pháp ấy, ngày xưa là đã xảy ra vùng Bosnia, tức là có một cái liên bang gọi liên bang Bosnia-Herzegovina. Thì trong cái liên bang Bosnia-Herzegovina đó thì có một nước Cộng hòa tự trị. Cái nước Cộng hòa đó là Cộng hòa Spra, là trong đó là có những người dân mà gốc Bosnia, mà người Bosnia nhưng mà gốc Serb, tức là gốc Serbia đó. Thì đó là cái giải pháp đó. Thì Tây Phương cũng muốn có giải pháp này ở Ukraine. Mà nếu mà giải pháp xảy ra thì đó là giải pháp win-win situation. Còn nếu mà không giải pháp là không xảy ra thì dĩ nhiên là có sự mất mát.
RFI Việt ngữ xin cảm ơn giáo sư Nguyễn Mạnh Hùng.
Xin kính chào quý vị thính giả đang đến với chương trình phát thanh Việt ngữ của đài RFI. Trước khi bước sang phần 2, chúng tôi xin điểm lại những tin chính vừa loan. Tại Việt Nam, 4 quan chức ngành đường sắt bị đình chỉ công tác vì nghi án nhận hối lộ của công ty Nhật. Gia đình các nạn nhân chuyến bay MH370 biểu tình trước sứ quán Malaysia tại Bắc Kinh. Mỹ chuẩn bị đưa thêm 1.000 lính thủy quân lục chiến đến đóng tại Úc. Chủ tịch Trung Quốc tới Pháp thúc đẩy trao đổi thương mại và công nghiệp. Mỗi ngày một sự kiện, ô nhiễm không khí đã sát hại 7 triệu người trên thế giới riêng trong năm 2012. Putin không dám tấn công vào vành đai của NATO. RFI phỏng vấn giáo sư Nguyễn Mạnh Hùng, Đại học George Mason, Hoa Kỳ. Mở đầu phần 2, mời quý vị đón nghe một điểm báo do Lê Phước trình bày.
Điểm báo.
Chủ đề bầu cử hội đồng địa phương tại Pháp chiếm ưu tiên trên các báo Pháp hôm nay, với nhận định chung là đảng xã hội cầm quyền đã bị cử tri của mình trừng phạt.
Tờ Le Monde được đăng tựa lớn trên trang nhất, Đảng Mặt trận Quốc gia chiến thắng, đảng xã hội bị trừng phạt. Báo Cộng sản L'Humanité cũng chạy tựa lớn trên trang nhất, hậu quả của một sự mù quáng. Nhật báo Công giáo La Croix thì có bài xã luận với hàng tựa, chính sách thất bại. Nhật báo Les Echos thì nói tới Tổng thống Hollande đang dưới sức ép sau thất bại bầu cử. Tờ báo cánh hữu Le Figaro đăng trên trang nhất ảnh ông François Hollande và Thủ tướng Jean-Marc Ayrault với vẻ mặt căng thẳng kèm theo hàng tựa thất bại của đảng xã hội tạo sức ép đối với Hollande.
Các tờ báo dành nhiều bài đăng kết quả vòng 1 cuộc bầu cử hội đồng địa phương diễn ra vào hôm qua tại Pháp. Các đảng chính trị cánh hữu thắng lớn, còn các đảng cánh tả, trong đó có đảng cầm quyền của Tổng thống François Hollande, ở trong thế bất lợi. Các tờ báo nhấn mạnh đến 3 điểm. Thứ nhất, sự thất bại của cánh tả các tờ báo cho là sự trừng phạt của chính cử tri cánh tả đối với đảng xã hội cầm quyền và với chính phủ của François Hollande. Thứ hai, đó là sự lớn mạnh không ngừng của đảng cực hữu Mặt trận Quốc gia. Thứ ba, giải thích một trong những nguyên nhân thất bại của cánh tả, đó là trong cuộc bầu cử hôm qua, tỷ lệ cử tri vắng mặt đạt kỷ lục tại Pháp, cử tri cánh tả vắng mặt nhiều hơn cử tri cánh hữu. Điều này được giải thích là ngày càng có nhiều người Pháp, nhất là giới thanh niên, cảm thấy không còn quan tâm tới đời sống chính trị.
Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình đã đến Pháp bắt đầu chuyến thăm chính thức 3 ngày. Báo Les Echos và Le Figaro đều có bài phản ánh về sự kiện này.
Hai tờ báo cho biết phía Pháp rất xem trọng chuyến thăm này. Dù rằng Chủ tịch Tập Cận Bình không phải chỉ đến châu Âu để thăm Pháp, mà ông ghé Pháp trong chuỗi chuyến công du châu Âu bắt đầu bằng sự kiện tham dự hội nghị thượng đỉnh về an ninh hạt nhân tại Hà Lan. Theo hai tờ báo, nhiều hợp đồng có giá trị sẽ được ký kết nhân chuyến thăm này, và hai bên cũng mong muốn nhân chuyến thăm để tạo dấu ấn cho kỷ niệm 50 năm ngày thiết lập quan hệ ngoại giao giữa hai nước. Libération cho biết thêm, hồ sơ Tây Tạng thu hút nhiều sự quan tâm của Đức và Pháp, hai nước đầu tàu của Liên hiệp châu Âu. Kết quả thăm dò cho thấy, có đến 78% người Pháp và 83% người Đức muốn Tổng thống François Hollande và Thủ tướng Angela Merkel bày tỏ sự quan ngại về hoàn cảnh người Tây Tạng tại Trung Quốc. Chỉ có 2% người Pháp và 3% người Đức có cái nhìn rất tốt đẹp đối với các lãnh đạo Trung Quốc.
Les Echos, Libération cũng như là báo La Croix tiếp tục thông tin về vụ mất tích của chiếc Boeing 777 của hãng hàng không Malaysia Airlines.
Tờ báo nhắc lại việc hôm qua, Thủ tướng Malaysia đã chính thức thông báo chiếc máy bay Boeing 777 bị mất tích hôm 8 tháng 3 đã rơi ở phía nam Ấn Độ Dương tại một khu vực cách đất liền của Úc 2.500 cây số về phía tây nam. Vụ rớt máy bay đã được xác nhận nhưng vẫn chưa giải thích được nguyên nhân. Mà để tìm kiếm được nguyên nhân thì đòi hỏi phải tìm cho được chiếc hộp đen của chiếc máy bay. Thế nhưng dù có xác định được vị trí cụ thể nơi rớt máy bay thì việc tìm chiếc hộp đen cũng rất khó khăn, bởi khu vực tình nghi được báo chí cho biết là một trong những khu vực khó tiếp cận nhất trái đất, có gió mạnh, nước chảy xiết, sóng biển dữ dội, thường xuyên có mưa bão. Mọi người đang chạy đua với thời gian, bởi vì chiếc hộp đen chỉ phát được tín hiệu trong vòng 30 ngày, trong khi chiếc máy bay đã mất tích hơn 2 tuần lễ. Le Zeco và Le Figaro đăng ảnh người thân của các nạn nhân của chiếc máy bay trong cảnh hết sức đau đớn khi biết được chiếc máy bay đã rớt xuống biển và hy vọng người thân còn sống sót của họ là không còn nữa.
Tại Miến Điện, gần đến kỳ bầu cử tổng thống, nữ chính trị gia đối lập bà Aung San Suu Kyi thì dù hiện tại đã có ý tranh cử tổng thống, nhưng phe quân đội nắm quyền có để cho bà được tọa nguyện hay không? Nhật báo La Croix có bài giải đáp với dòng tựa các đối thủ của bà Aung San Suu Kyi muốn cản đường bà.
Chế độ quân phiệt tại Miến Điện được xem là đã chấm dứt hồi năm 2010. Đất nước được xem là đang trên đường chuyển tiếp dân chủ. Thế nhưng, Tổng thống đương nhiệm là ông Thanh Sen cũng xuất thân từ quân đội. Đảng Đoàn kết và Phát triển Liên bang của phe quân đội đang chiếm đến 75% số ghế trong quốc hội. Còn bà Aung San Suu Kyi thì bà đã được trả tự do vào năm 2010 sau 15 năm bị chính quyền quân phiệt giam lỏng. Sau đó, Đảng Liên đoàn Quốc gia vì Dân chủ của bà cũng được phép tái hoạt động vào năm 2012 và trở thành đảng đối lập lớn nhất tại Miến Điện. Bà Aung San Suu Kyi cũng đã được đắc cử đại biểu quốc hội. Bà có ý định ra tranh cử tổng thống trong lần bầu cử sắp tới. Thế nhưng theo La Croix, phe quân đội có vẻ đang ra sức cản bước chân bà. Tờ báo cho biết, đảng cầm quyền thường tổ chức, tuyên truyền, kêu gọi giữ lại điều 59F của bản hiến pháp năm 2008. Điều khoản này quy định, những người có vợ, chồng hoặc con cái là người nước ngoài thì sẽ không được ra tranh cử tổng thống. Như vậy, theo đó, bà Aung San Suu Kyi không thể nào ra tranh cử tổng thống bởi chồng bà là người Anh và hai con của bà hiện mang quốc tịch Anh. Bà Aung San Suu Kyi đã đi vận động khắp nơi cho việc hủy bỏ điều khoản nói trên và cho việc sửa đổi bản hiến pháp năm 2008, một bản hiến pháp vốn do phe quân đội dựng lên. Bà cũng thường có động thái và lời nói cho biết là sẽ không trả thù những người đã tham gia cầm tù bà suốt mười mấy năm trời. Tờ báo dẫn lời phát ngôn viên của Đảng Liên đoàn Đấu tranh vì Dân chủ của bà Aung San Suu Kyi, xin trích, có thể phe quân đội không có ý bắt chẹt bà Aung San Suu Kyi, nhưng họ muốn dân chủ hóa đất nước một cách từ từ, trong khi đó thì người dân lại muốn nhanh hơn. Tờ báo cho biết, Chủ tịch Quốc hội Miến Điện cảnh báo không nên thay đổi hiến pháp một cách quá vội vã. Tóm lại, con đường dẫn đến dinh tổng thống của Nobel Hòa Bình 1991, Aung San Suu Kyi, hãy còn dài.
Nga bị tẩy chay khỏi nhóm G8, đó là thông tin được các tờ báo Pháp đồng loạt đăng tin. Libération có bài G7 tách ly Putin. Le Figaro thì đăng tựa G7 Nga bị loại khỏi nhóm các cường quốc sau khi sáp nhập Crimea. Le Zeco thì nói tới ông Obama tiên phong loại Nga ra khỏi G8.
Bên lề thượng đỉnh các nước về an ninh năng lượng ngày hôm qua tại La Hay, Hà Lan, nhóm G7 đã có phiên họp đặc biệt về khủng hoảng Ukraine và đã quyết định sẽ tổ chức thượng đỉnh của nhóm tại Bruxelles vào tháng 6 tới. Như vậy, thượng đỉnh G8 tại Sochi theo lịch trình đã bị hủy bỏ và Nga đang bị đẩy ra khỏi G8. Các nước G7 còn tuyên bố sẽ tăng cường biện pháp trừng phạt Nga nếu tình hình tại Ukraine không được cải thiện. Lysenko nhận định, sau những năm theo đuổi chính sách ngoại giao hậu trường, thì trong cuộc khủng hoảng Ukraine, Tổng thống Obama đã chọn vị trí tiên phong chống Nga. Tuy nhiên, Lysenko, Libération và Le Figaro đều cho biết, ông Obama đã không đạt được mong đợi bởi Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình đến dự hội nghị an ninh hạt nhân tại La Hay đã không lên tiếng chỉ trích thẳng thừng đối với Putin. Các tờ báo cho rằng, Trung Quốc bị kẹt giữa một bên là quan hệ láng giềng với Nga và một bên là nguyên tắc không can thiệp vào việc nội bộ của các nước mà Bắc Kinh theo đuổi bấy lâu nay. Về phần Nga, việc bị đẩy ra khỏi G8 cũng là một đòn đao, bởi năm 2014 này, Nga sẽ đảm nhận chức chủ tịch luân phiên của nhóm. Tuy nhiên, số nước chính thức lên tiếng ủng hộ Nga cũng đã tăng lên. Sau Syria, Venezuela, thì vừa rồi Afghanistan cũng đã lên tiếng cho rằng việc Nga sáp nhập Crimea là hợp pháp. Dù phương Tây có vẻ mạnh tay với Nga, nhưng giải pháp ngoại giao vẫn để ngỏ. Như lời của bà Susan Rice, cố vấn an ninh của Tổng thống Obama, được Liberation trích dẫn, xin trích: "Mối quan tâm của chúng tôi là một giải pháp ngoại giao, một sự xuống thang của các bên."
Tiếp tục chương trình, mời quý vị đón nghe tạp chí Kinh tế với đề tài Chính sách phát triển kinh tế của Trung Quốc và Việt Nam qua bài nghiên cứu của giáo sư Jonathan London và Edmund Malesky, RFI thực hiện với phần phỏng vấn giáo sư London, Đại học Hồng Kông.
Tạp chí Kinh tế.
Trung Quốc và Việt Nam đã trải qua trên dưới 20 năm tăng trưởng thần kỳ. Cả hai quốc gia này cùng có một mô hình phát triển đặc biệt với vai trò chủ đạo của nhà nước. Tại Trung Quốc cũng như Việt Nam, khu vực kinh tế tư nhân hoạt động có hiệu quả hơn so với các doanh nghiệp của nhà nước. Trong bối cảnh mà tăng trưởng đang bị chững lại, Việt Nam và Trung Quốc phải điều chỉnh mô hình phát triển đó ra sao? Đấy là câu hỏi hai giáo sư Jonathan London và Edmund Malesky đã nêu lên trong bài nghiên cứu mang tựa đề The Political Economy of Development in China and Vietnam, sắp sửa được công bố trên tạp chí khoa học của Mỹ Annual Reviews vào tháng 5 sắp tới. Giáo sư Jonathan London giảng dạy tại Đại học Hồng Kông. Về phần Edmund Malesky thì ông là một chuyên gia khoa chính trị học giảng dạy tại Đại học North Carolina. Trong bài tham luận vừa nêu, hai đồng tác giả nhìn nhận những thành tựu kinh tế không thể chối cãi mà Việt Nam và Trung Quốc đã đạt được trong gần 3 thập niên vừa qua. Trung bình thì trong thời gian từ năm 1990 cho đến 2010, GDP của Trung Quốc đã tăng đều đặn ở mức là 10% một năm. Đối với Việt Nam thì tỷ lệ đó là 7%. Cả hai đã thành công trong việc đẩy lui nạn nghèo khó. Có hai giải thích cho sự tăng trưởng vượt bậc của Trung Quốc và Việt Nam trong giai đoạn nói trên. Một là cả hai quốc gia này đều đã đốt giai đoạn trong tiến trình công nghiệp hóa đất nước. Giải thích thứ nhì là những thành quả kinh tế đó có được một phần do mô hình kinh tế tập trung của cả Trung Quốc lẫn Việt Nam. Nhưng giải thích thứ nhì này luôn là nguồn tranh cãi bất tận. Cả Trung Quốc lẫn Việt Nam đều đã có những thiếu sót trong chính sách quản lý kinh tế vĩ mô. Mô hình phát triển của hai quốc gia châu Á nằm sát cạnh nhau này đã có nhiều nét bất cập. Sự can thiệp của nhà nước là một trở ngại cho sự phát triển bền vững của hai quốc gia nói trên. Trả lời Ban Việt ngữ, đài RFI, giáo sư Jonathan London cho biết về nội dung chính bài nghiên cứu về chính sách phát triển kinh tế của Trung Quốc và Việt Nam mà ông là một trong hai tác giả. Ông cũng nói thêm về ý nghĩa và tầm mức quan trọng của bài tham luận sắp sửa được công bố trên tạp chí Annual Reviews. Xin kính chào giáo sư Jonathan London và cảm ơn ông đã tham gia chương trình của chúng tôi hôm nay. Cảm ơn ông hơn nữa là đã đồng ý trả lời Ban Việt ngữ bằng tiếng Việt. Đây là một cái nỗ lực không nhỏ. Câu hỏi đầu tiên thì xin giáo sư cho biết qua về những cái nội dung chính trong cái bài nghiên cứu mà ông và giáo sư Edmund Malesky của Đại học North Carolina sắp cho công bố trên tạp chí Annual Reviews vào tháng 5 này ạ.
Trước hết thì cảm ơn đã mời tôi để chia sẻ những kết luận nghiên cứu của chúng tôi. Thì bài nghiên cứu này thì nhằm mục đích là tìm hiểu những nguyên nhân tăng trưởng kinh tế ở hai nước Trung Quốc và Việt Nam khoảng thời gian 20 năm qua, để cố gắng hiểu rõ hơn những thế mạnh và những điểm yếu của hai nền kinh tế, và qua đó cũng góp phần vào những thảo luận trong những ngành nghiên cứu kinh tế chính trị về vấn đề trước mặt, chẳng hạn vấn đề là điều chỉnh chính sách, vấn đề cải cách chính sách, vân vân.
Thưa, thế thì trong cái bài nghiên cứu này, hai đồng tác giả là giáo sư và giáo sư Edmund Malesky đã nêu bật những cái điểm chính nào trong cái quá trình phát triển kinh tế của Việt Nam và Trung Quốc ạ?
Trước hết thì tôi xin nêu rõ một chút cái sự liên quan của bài nghiên cứu này, tức là cái ý nghĩa của nó. Bởi vì hiện nay ở cả hai nước, Trung Quốc và đặc biệt là Việt Nam, thì đang có những tranh cãi về cái vai trò tốt nhất của nhà nước trên nền kinh tế là như thế nào. Và đặc biệt là hiện nay ở Việt Nam thì cũng có một thảo luận cũng dữ dội về vấn đề là có phải là nhà nước có đủ khả năng để đóng một vai trò chủ đạo trong nền kinh tế của đất nước. Chúng tôi có nhận xét là đối với những người mà phân tích sự phát triển của hai nước Trung Quốc và Việt Nam, đến bây giờ có hai cách giải thích cái sự thực hiện kinh tế ở cả hai nước Trung Quốc và Việt Nam. Hai quan điểm này thì cho rằng hoặc là yếu tố sản xuất, production factor, yếu tố sản xuất là chủ yếu là cũng giải thích cái lý do tại sao cả hai nước có tăng trưởng phát triển cao. Và thứ hai là lý luận mà cả hai nước Trung Quốc và Việt Nam có một mô hình đặc biệt, mà cái mô hình đó thì cho phép cái nền kinh tế của cả hai nước để phát triển.
Vậy thì những cái yếu tố mà đã cho phép kinh tế của Trung Quốc và Việt Nam phát triển nhanh đó là gì? Và cái yếu tố thứ hai mà mọi người nói tới đó là có một cái mô hình đặc biệt. Thì cái mô hình đặc biệt đó là gì? Thưa giáo sư có thể giải thích thêm.
Tức là qua cái phân tích của chúng tôi có kết luận cái tăng trưởng cao trong 20 năm qua thì đã cao nhất trong những thời gian, những giai đoạn mà vai trò của nhà nước trong cả hai nền kinh tế đã giảm. Và hai là những khó khăn là hiện nay thì xuất phát từ những đặc trưng của cả hai nền kinh tế thì đều xuất phát từ cái quy mô và đặc trưng của vai trò nhà nước trong cả hai nền kinh tế.
Dạ, vậy thì yếu tố kinh tế hay cái mô hình mới đó của Trung Quốc và Việt Nam là gì và tại sao nó đã gây bất ngờ?
Đối với lý thuyết kinh tế thì sự tăng trưởng cao của cả hai nước Trung Quốc và Việt Nam thì xuất phát từ những điểm như sau. Thì cả hai nước là có những chế độ chính trị đặc quán và vai trò lớn của nhà nước. Quyền sở hữu ở cả hai nước thì yếu và thể chế pháp lý cũng thế. Và cũng có rất nhiều bất cập trong cái chế độ quản lý của cả hai nước. Thì điều đó nếu mà phân tích qua lý thuyết kinh tế thì cũng là một bất ngờ. Thì làm sao mà có thể giải thích sự thực hiện cao của cả hai nền kinh tế nếu mà họ thiếu những cái yếu tố đó mà lý thuyết kinh tế cho rằng thì rất là cần thiết phải có. Giải thích thứ nhất là cả hai nước Trung Quốc và Việt Nam có những lợi thế về phát triển muộn. Tức là theo cái quan điểm này thì những thầy thế Việt Nam và Trung Quốc thì chẳng có gì đặc biệt về vấn đề đặc biệt của cả hai nước là cái giá cả yếu tố là chủ yếu. Tức là cả hai nước thì có nhiều thuận lợi về kết cấu kinh tế, về vị trí trên nền kinh tế và đặc biệt về cái lúc mà cả hai nước thái hòa nhập vào cái nền kinh tế thế giới mà đã cho phép họ để áp dụng những công nghệ hiệu quả hơn. Và điều đó thì cũng là giải thích một cách rất là đơn giản làm sao thì Việt Nam và Trung Quốc thì có thể là có tăng trưởng cao qua một thời gian khá lâu. Nhưng mà giải thích thứ hai là tăng trưởng kinh tế cao của Trung Quốc là do cái mô hình của cả hai nước Trung Quốc và Việt Nam, nhưng mà đặc biệt là Trung Quốc là có một tầm nhìn, có một chiến lược riêng của Trung Quốc mà đã góp phần rất là nhiều, rất mạnh, thúc đẩy tăng trưởng cao của Việt Nam. Nhiều nhà phân tích cũng đã nêu rõ khoảng 5 yếu tố khác nhau. Một là cái quá trình chuyển đổi sang nền kinh tế thị trường thì đã tiếp diễn một cách chậm. Thứ hai là cả hai nước, đặc biệt ở Trung Quốc thì cái chính phủ thì đã sẵn sàng để thử nghiệm với những mô hình kinh tế khác nhau. Thứ ba là cả hai nước thì đã rất là hiệu quả về vấn đề xuất khẩu, đặc biệt là ở Trung Quốc. thứ tư là cả hai nước thì đã giữ được cái vai trò của cái doanh nghiệp nhà nước. Và thứ năm là cả hai nước đều có một môi trường chính trị ổn định. Đó là những yếu tố đặc biệt.
Giáo sư Jonathan London nói về cái tranh cãi ngày càng lớn liên quan đến cái vai trò của nhà nước trong cái quá trình phát triển kinh tế tại Trung Quốc cũng như là tại Việt Nam. Và ở đây, tác giả Jonathan London cùng với giáo sư Maleski đã nêu lên một cái sự ngộ nhận, đó là quan hệ liên kết và hậu quả. Một cách cụ thể hơn thì hai đồng tác giả của bài nghiên cứu về chính sách phát triển kinh tế ở Việt Nam Trung Quốc đã nêu lên một yếu tố, theo đó là người ta đã nhầm tưởng rằng tăng trưởng cao là do cái vai trò chủ đạo của nhà nước, trong khi đó thì chính cái sự can thiệp ngày càng lớn của các chính quyền trung ương đã tạo nên những cái ràng buộc cho kinh tế để có thể phát triển nhanh hơn nữa. Về điểm này, giáo sư Jonathan London giải thích thêm.
Quan điểm này càng ngày càng bị phê bình, bởi vì hiện nay nhiều nơi thì rõ ràng cái mô hình này thì cũng đã thành một ràng buộc đối với cả hai nước. Cái sự nhầm lẫn ở đây có thể nói là nó là nhầm lẫn giữa quan hệ giữa việc mà đã có tăng trưởng kinh tế cao mà mô hình quản lý kinh tế, cái nhầm lẫn giữa cái quan hệ liên kết và cái quan hệ nhân quả. Chẳng hạn lấy ví dụ cụ thể là thay vì thế là tỷ lệ tổng thu từ phía nhà nước là cao, chưa phải có nghĩa là ngành nhà nước có hiệu quả về kinh tế. Rõ ràng rất khó để khẳng định phía nhà nước hoặc là ngành nhà nước của cả hai nước thì đã góp phần quan trọng vào quá trình tăng trưởng kinh tế ở cả hai nước. Thay vì đóng góp nhiều vào cái tăng trưởng kinh tế thì cũng có thể khẳng định là cái phía nhà nước hoặc là ngành nhà nước thì chủ yếu đã là ăn lợi của nền kinh tế, không phải là đóng góp là nhiều. Ví dụ nếu mà phân tích số liệu thì chúng ta có thể thấy là cái tăng trưởng năng suất ngoài phía nhà nước ở Trung Quốc là gấp 3 lần so với cái phía nhà nước. Sự tăng trưởng năng suất ở ngoài phía nhà nước là cao hơn 3 lần so với cái khu nhà nước. Và qua phân tích cũng thấy là cái góp phần của phía nhà nước vào tăng trưởng của GDP Việt Nam trong những năm từ 2000 đến 2010 chỉ là khoảng 18%. Và nếu mà phân tích số liệu về tăng trưởng trong những ngành công nghiệp thì phía nhà nước ở Việt Nam chỉ đóng góp khoảng 9% mà thôi.
Vâng, vậy thưa giáo sư có thể nói thêm về cái ý nghĩa của cái công trình nghiên cứu này hay không ạ?
Vâng, hiện nay đặc biệt ở Việt Nam có một tranh luận rất lớn về vấn đề là nhà nước thì có đủ năng lực để đóng một vai trò chủ đạo trong nền kinh tế của Việt Nam. Tôi phải nói rằng đối với cái vấn đề mà vai trò của nhà nước thì tôi cũng phải là không phải là một nhà cực đoan. Vấn đề không phải là nhà nước có tham gia hay không vào nền kinh tế, vấn đề là ở Việt Nam thì có điều kiện cần thiết để đảm bảo cái vai trò của nhà nước trong nền kinh tế của Việt Nam thì có hữu hiệu hay không. Chẳng hạn ở Việt Nam thì nhà nước rất muốn để thực hiện một chính sách như ở Hàn Quốc, thì tức là phát triển những tổng công ty, tức là cái chaebol của Hàn Quốc. Nhưng mà cái mô hình đó ở Việt Nam thôi thế vẫn là một giấc mơ, bởi vì cái khuôn khổ ở Việt Nam chưa đảm bảo những điều kiện mà cần có để cho phép cái nhà nước đóng một vai trò hiệu quả. Mà như bao nhiêu người đã nói thì ở Việt Nam đến bây giờ thì vấn đề chủ yếu là những vấn đề xung quanh cái mà gọi là governance, tức là vấn đề mà thiếu minh bạch. Tôi lo là điều kiện chính trị ở Việt Nam chưa cho phép để tranh luận mà rất là khách quan và thật thà về những hạn chế và những thế mạnh của nhà nước đối với cái nền kinh tế của Việt Nam. Việt Nam đã có tăng trưởng cao qua một thời gian 20 năm thì cũng là một cái rất là tốt rồi. Thì ai đều đồng ý về vấn đề đó. Nhưng mà trong một giai đoạn đang gặp khó khăn thì chúng ta phải cố gắng để nhìn rõ vấn đề, phải đánh giá những yếu tố trong nền kinh tế một cách khoa học và không có tính lý luận. Bởi vì quan điểm đó thì cũng không giúp gì.
Dạ, thưa xin một câu hỏi chót. Giáo sư có đề cập đến những cái nhược điểm, những cái thế yếu của cái mô hình phát triển ở Việt Nam. Vậy thì một cách cụ thể xin ông có thể cho biết những cái nhược điểm đó là những nhược điểm nào?
Thứ nhất là cái doanh nghiệp của nhà nước mà đã bất thành công thì vẫn được bảo vệ như trước. Thứ hai, thì những thế lợi của cái doanh nghiệp nhà nước đã dẫn đến những khuyến khích kinh tế có hại cho nền kinh tế. Chẳng hạn thì nhiều khi thì những doanh nghiệp nhà nước lớn thì đã thành những cái máy rút tiền mà những người mà có vị trí cho những doanh nghiệp này thì lấy những tiền để phát triển chiến lược kinh tế của họ mà mang tính đầu cơ, qua đó thì là một lãng phí cho cả nền kinh tế của đất nước. Và cũng có nhận xét cuối cùng là cái việc mà doanh nghiệp nhà nước khi khác quản lý nhân sự của cái phía nhà nước vì chưa theo một chế độ nhân tài thì không khuyến khích phát triển những kỹ năng cần thiết. Chẳng hạn phía nhà nước chủ yếu tuyển cán bộ mới qua những quan hệ cá nhân.
Buổi nói chuyện đã rất là dài và chúng ta phải rời khỏi phòng thu. Thành thử Ban Việt ngữ RFI xin tạm ngưng cái buổi nói chuyện ở đây với lại giáo sư Jonathan London. Một lần nữa xin thành thật cảm ơn giáo sư tham gia vào chương trình của RFI tiếng Việt.
RFI, toute la diversité du monde.
Toute la diversité du monde.
RFI.
Xin quý thính giả ở Việt Nam chú ý, kể từ ngày 1 tháng 2, 2014, chương trình của RFI tiếng Việt từ 22 giờ đến 23 giờ giờ Việt Nam không còn được phát trên làn sóng trung bình 1.296 kHz và được phát trên làn sóng ngắn. Cụ thể, chương trình từ 22 giờ đến 23 giờ giờ Việt Nam được phát cùng một lúc trên hai làn sóng ngắn 31m tức 9.565 kHz và 41m tức 9.700 kHz. Riêng chương trình từ 21 giờ đến 22 giờ giờ Việt Nam vẫn được duy trì trên làn sóng ngắn 41m tức 7.380 kHz. Mời quý vị đón nghe.
Thưa quý vị thính giả, ngày mai sau phần bản tin như thường lệ, phần 2 của chương trình sẽ đến với quý vị với một điểm báo do Lê Vi biên soạn. Tiếp đó sẽ là tạp chí xã hội với đề tài Phá thai Việt Nam một thảm họa trong giới trẻ, tạp chí do Thụy My thực hiện. Thưa quý vị, chương trình phát thanh Việt ngữ của đài RFI hôm nay của chúng tôi xin tạm dừng tại đây. Xin cảm ơn sự chú ý theo dõi của quý vị và hẹn gặp lại quý vị trong chương trình ngày mai.
RFI.
RFI.
Tại Hoa Kỳ, với ứng dụng Audio Now, bạn có thể nghe đài RFI tiếng Việt qua điện thoại. Bất kể ở đâu, bạn chỉ cần gọi số 832-225-5396 để nghe bản tin mới nhất. Xin nhắc lại, số cần gọi là 832-225-5396. Phí tổn tương đương giá một cuộc gọi thông thường.
RFI.
Ensemble.
Ensemble, parcourons le monde.